thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Rất nhiều vụ án nghiêm trọng đã xảy ra do người vay chậm trễ thanh toán lãi hoặc có ý định trốn. Ngay cả những chủ nợ, nhiều trường hợp đẩy con nợ vào đường cùng để rồi tự xốc hại cho chính mình. Vậy nhưng hoạt động cho vay lãi suất cao, tín dụng đen vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người vay cũng như người cho vay.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 82/2018 NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, được Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng quý 1 đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây, cho thấy tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp. Năm 2018 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Quốc hội, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Sau 20,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 đã kết thúc với những kết quả chủ yếu sau. A. Nội dung và kết quả kỳ họp. Một lớn, công tác lập pháp. Các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được đông đảo cử tri quan tâm, tiếp tục thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng thuận trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 8 nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự luật khác. Một, các luật được Quốc hội thông qua nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước. Luật đo đạc và bản đồ được ban hành nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ. Luật gồm 9 chương 61 điều quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản, hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, công trình hạ tầng đo đạc, thông tin dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ, quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ, quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ. Luật an ninh mạng được ban hành nhằm phòng ngừa ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng thời phải phù hợp với thực tiễn, khả thi, tránh sự lạm dụng, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, quyền con người theo tinh thần của Hiến pháp. Luật gồm 7 chương 43 điều quy định về biện pháp bảo vệ an ninh mạng, không gian mạng quốc gia, các hành vi bị nghiêm cấm, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Luật tố cáo được sửa đổi toàn diện gồm 8 chương 67 điều quy định nhiều nội dung quan trọng về người có quyền tố cáo, quyền nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, trách nhiệm của người giải quyết tố cáo, hình thức tố cáo, trình tự thủ tục giải quyết tố cáo, trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, bảo vệ người tố cáo. Luật cạnh tranh được sửa đổi toàn diện gồm 10 chương 118 điều với nhiều quy định mới quan trọng về hành vi hạn chế cạnh tranh thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường Việt Nam. Chính sách của nhà nước về cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh, nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, quy trình tố tụng cạnh tranh, xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Luật Quốc phòng được sửa đổi toàn diện gồm 7 chương 40 điều, quy định bổ sung cụ thể hơn về nhiều nội dung như quân sự, chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phòng thủ đất nước, chiến tranh thông tin, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thảm họa, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng Nhân dân các cấp về quốc phòng, việc kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế xã hội, quyền nghĩa vụ của công dân, bình đẳng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ quân khu, đối ngoại quốc phòng, hành vi bị nghiêm cấm, công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương, địa phương. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao đã sửa đổi, bổ sung các quy định về thể dục thể thao quần chúng, trách nhiệm của nhà nước đối với giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, thể thao thành tích cao, bổ sung cụ thể quyền và nghĩa vụ của vận động viên, huấn luyện viên, thẩm quyền ban hành luật thi đấu của môn thể thao, đặt cược thể thao, kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và thể thao bắt buộc có người hướng dẫn luyện tập, đất đai dành cho thể dục thể thao. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được ban hành nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ với luật quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, loại bỏ các quy hoạch sản phẩm. Quy hoạch phát triển khu công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, quy hoạch phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ không tiếp tục được lập riêng mà được tích hợp trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không lập riêng mà được tích hợp tại quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. 2. Các dự án luật được Quốc hội thảo luận cho ý kiến nhằm đáp ứng yêu cầu tạo lập mô hình phát triển mới mang tính đột phá cho các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi trồng trọt phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt quy định về quy hoạch, cơ chế chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế xã hội, tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác của nhà nước tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Việc xây dựng luật nhằm cụ thể hóa quy định của hiến pháp và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng một số đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị. Dự án luật trình Quốc hội đã được tiếp thu chỉnh lý nghiêm túc trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư tháng 10 năm 2017, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, ý kiến của các cơ quan tổ chức địa phương có liên quan. Tuy nhiên, đây là dự án luật mới, nhiều quy định về cơ chế chính sách mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật còn khác nhau. Một số quy định của dự thảo luật chưa được giải thích đầy đủ, gây hoang mang trong dư luận và một bộ phận nhân dân. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ 5 và chuyển sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu tiếp thu các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo luật, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập từng đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động và phối hợp hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, quản lý nhà nước, trách nhiệm của các bộ ngành địa phương, tổ chức liên quan, bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Luật chăn nuôi quy định về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, hoạt động chăn nuôi động vật cảnh và động vật bán hoang dã gây nuôi, xuất, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi, trách nhiệm quản lý nhà nước về chăn nuôi. Luật trồng trọt quy định về giống cây trồng, phân bón, canh tác, thu hoạch, mua bán, sơ chế, chế biến, bảo quản, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm trồng trọt, quản lý nhà nước về trồng trọt. Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi được Quốc hội tập trung thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện luật hiện hành, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật sang khu vực ngoài nhà nước, thẩm quyền cơ quan đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập, việc xử lý đối với tài sản thu nhập kê khai không trung thực và tài sản thu nhập tăng thêm không giải trình hợp lý về nguồn gốc, các hành vi tham nhũng, về công khai minh bạch hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị, trách nhiệm giải trình, quy tắc ứng xử, tặng quà và nhận quà tặng, chuyển đổi vị trí công tác, công khai bản kê khai thu nhập, các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Luật đặc xá sửa đổi được Quốc hội tập trung thảo luận về nhiều nội dung như sự cần thiết, phạm vi sửa đổi và tên gọi của luật, thời điểm đặc xá, điều kiện được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại và nhân ngày lễ lớn của đất nước. Người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt và việc thực hiện quyết định đặc xá đối với người nước ngoài. Thời gian trình tự thủ tục thực hiện đặc xá, quy định tái hòa nhập cộng đồng, vị trí, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong công tác đặc xá. Luật Công an Nhân dân sửa đổi được Quốc hội tập trung thảo luận về nhiều nội dung lớn như hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an Nhân dân, thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức trong Công an Nhân dân, công nghiệp an ninh, các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của Công an Nhân dân, vị trí của Công an Nhân dân, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, hạn tuổi phục vụ trong Công an Nhân dân, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đối với Công an Nhân dân. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội tập trung thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như phạm vi sửa đổi và tên gọi của luật, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông, chính sách đối với người học nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ học tập của công dân, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đầu tư tài chính trong giáo dục, hoàn thiện cơ chế quản trị của cơ sở giáo dục. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội tập trung thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như mô hình hệ thống giáo dục đại học, cơ cấu tổ chức và quản trị của cơ sở giáo dục đại học, việc tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học trong các hoạt động về chuyên môn đào tạo, tài chính và quản lý, sử dụng tài chính tài sản của các trường đại học, cũng như nội dung trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đại học. 3. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2018. Theo đó, điều chỉnh chương trình năm 2018 để bổ sung 5 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lùi thời gian trình 2 dự án luật, đưa ra khỏi chương trình 3 dự án luật. Chương trình năm 2019 gồm 18 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội và được xây dựng theo hướng mở, cho phép bổ sung sửa đổi các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về cán bộ công chức theo yêu cầu của nghị quyết Trung ương. 4. Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, sớm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, góp phần đưa luật sớm đi vào cuộc sống. Các cơ quan của Quốc hội thường xuyên giám sát việc thi hành luật, đồng thời có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, chuẩn bị các dự án trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn nội dung phần 1, kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14. Trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung phần 2, đề cương tuyên truyền, kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ mâu thuẫn trong vay mượn tiền bạc, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Hưng, trú tại Quốc Oai, Hà Nội, đã xảy ra đánh nhau. Trong lúc xô xát, Nguyễn Văn Hưng đã dùng dao nhọn đâm vào bụng đối phương, gây ra cái chết cho Nguyễn Văn Đức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Không trả tiền, con nợ còn đoạt mạng người cho vay, do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hưng về tội giết người.
Theo tài liệu hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét xử tại tòa cho thấy, tháng 10 năm 2017, Nguyễn Văn Hưng, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, vay 10 triệu đồng của anh Nguyễn Bá Đức, người cùng quê, dưới hình thức bốc bát. Theo thỏa thuận, Hưng chỉ nhận được 7 triệu đồng, còn 3 triệu đồng là tiền anh Đức cắt lãi trước. Thời hạn trả nợ trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200.000 đồng. Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2017, Hưng còn nợ anh Đức 5 triệu đồng. Nhưng do chưa có tiền trả nên Hưng đã gọi điện xin được khất nợ. Không đồng ý với đề nghị này, trưa cùng ngày, Đức rủ Trần Văn Bé, em họ của Đức, đến nhà Hưng để đòi nợ. Tại đây Hưng tiếp tục xin được giãn thời gian nhưng anh Đức vẫn không đồng ý và xảy ra cãi vã xô xát với nhau. Bực tức vì không đòi được nợ, Đức đã đập phá một số vật dụng đồ đạc của Hưng và dùng tay đánh đấm con nợ. Quá bức xúc với hành động này, Nguyễn Văn Hưng đã lấy dao đâm vào vùng sườn của Đức, làm Đức bị thương nặng và tử vong sau khi vào bệnh viện huyện cấp cứu. Gây án xong, Hưng đến công an huyện Quốc Oai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Song Hưng cho rằng mình không cố ý tước đoạt sinh mạng của Đức, mà do quá bực tức với xử sự của Đức mà vung dao đâm bừa. Khi thấy Đức trúng dao ngã xuống, Hưng bỏ chạy ra ngoài.
Lúc ấy em chỉ nghĩ là để rửa hận, tôi đã vào đâm ta, cho nên khi ta nằm xuống thì tôi bỏ chạy.
Trong lời nói sau cùng, Nguyễn Văn Hưng đã bật khóc xin lỗi gia đình bị hại, cũng như gửi lời xin lỗi tới bố mẹ và những người thân trong gia đình vì hành vi tội lỗi mà mình gây ra. Hưng tha thiết xin hội đồng xét xử xem xét cho hưởng bản án khoan hồng để sớm làm lại cuộc đời. Sau giờ nghị án, thay mặt hội đồng xét xử, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đưa ra nhận định. Trong vụ án này, người bị hại cũng có một phần lỗi. Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Song đây là vụ án nghiêm trọng xuất phát từ quan hệ nợ nần, hành vi phạm tội của bị cáo Hưng thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng của người khác, nên cần có bản án nghiêm khắc để giáo dục bị cáo cũng như phòng ngừa chung.
Mặc dù với tuổi đời còn trẻ, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.
Với nhận định này, Hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng 20 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo bồi thường hơn 148 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Vụ án đã kết thúc, kẻ gây án đã bị pháp luật trừng phạt xứng với tội danh. Nhưng điều khiến người ta còn phải nghĩ rất nhiều chính là cách hành xử của hai thanh niên cùng làng. Chỉ vì thiếu suy nghĩ, vì muốn thể hiện cái tôi quá lớn của mình mà Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Đức đã tự rước họa vào thân để đến nỗi một người ra đi mãi mãi, người còn lại thì phải nhận hình phạt rất nghiêm khắc. Không những vậy, cả bị cáo và nạn nhân còn để lại nỗi đau cho bao người thân trong gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều vụ án nghiêm trọng đã xảy ra do người vay chậm trễ thanh toán lãi hoặc có ý định trốn. Ngay cả các chủ nợ, nhiều trường hợp đã đẩy con nợ vào đường cùng để rồi tự rước họa cho chính mình. Vậy nhưng, hoạt động cho vay với lãi suất cao, tín dụng đen vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người vay cũng như cho vay, cùng nhiều hệ lụy đối với trật tự an toàn xã hội. Giải pháp nào để hạn chế vấn đề này? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Mâu thuẫn nảy sinh từ những giao dịch vay nợ tiền bạc thường dẫn đến cái kết đắng cho cả đôi bên, và đã khó không ít những vụ án mạng xảy ra từ nguyên nhân này. Ngoài vụ án chúng tôi vừa nêu mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng vì chưa lấy được khoản nợ 15 triệu từ bạn hàng, Trần Đông Quốc, nhân viên nhà hàng quê Đồng Nai đã tước đi mạng sống của con nợ, để rồi bị Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử và tuyên phạt tử hình về tội giết người. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, để điều tra về hành vi giết người. Thông tin ban đầu cho biết, vợ chồng ông Dũng vay của bà Nga khoảng 200 triệu đồng, nhưng không có khả năng thanh toán, nên cả hai vợ chồng Dũng đã giết chết bà Nga để quyệt nợ. Đó chỉ là ba trong số rất nhiều vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nợ nần tín dụng đen xảy ra ở khắp các địa phương. Theo tiến sĩ Đỗ Thị Hải Yến, giảng viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, thì xảy ra ở các địa bàn khác nhau với những nguyên nhân, điều kiện cũng như tính chất, hành vi phạm tội khác nhau. Nhưng các vụ án đó nảy sinh từ việc quan hệ vay nợ với lãi suất cao mà người ta hay gọi là tín dụng đen. Và ở đây, chủ nợ và con nợ đều có lỗi.
Cái hành vi tấn công từ phía các cái chủ nợ khiến cho nạn nhân không chỉ là cảnh tan cửa nát nhà, và nhiều trường hợp để tránh sự đe dọa cho bản thân mình, các nạn nhân có thể dễ dàng ra những cái vi phạm.
Nhiều chuyên gia về tội phạm học và tài chính ngân hàng cho rằng, hiện tại, hoạt động cho vay nóng với lãi suất cao có diễn biến phức tạp. Một số nhóm đối tượng đã lợi dụng tình hình tài chính khó khăn hiện nay để hình thành các đường dây cho vay với lãi suất cao. Mục tiêu đối tượng hoạt động tín dụng đen nhằm cho vay là sinh viên hay các đối tượng ham mê cá độ bóng đá, cờ bạc, lô đề, hoặc những người làm ăn nhỏ lẻ, ít vốn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, giảng viên luật hình sự, Đại học Luật Hà Nội nhận định, hoạt động cho vay lãi cao luôn dẫn đến những tranh chấp khó giải quyết giữa các bên, dẫn đến hành động tự xử lý trái pháp luật. Đây là một trong những nguyên nhân gây thêm tình trạng phức tạp về an ninh trật tự.
Nơi mà cho vay với lãi suất rất cao và chính những nơi này có thể tiềm ẩn những cái phức tạp sau này khi mà có những tranh chấp phát sinh.
Mặc dù lực lượng công an thường xuyên đấu tranh phòng ngừa hoạt động của tội phạm liên quan đến vay nợ tiền bạc, nhưng hệ lụy của nó vẫn gây ra những phức tạp cho xã hội. Rất nhiều trường hợp cả người vay tín dụng đã phải tán gia bại sản. Nhiều vụ án đau lòng xảy ra mà cả con nợ và chủ nợ đều trở thành tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Hoặc người thiệt mạng kẻ vào tù. Là người từng xét xử nhiều vụ án hình sự liên quan đến vay nợ với lãi suất cao, ông Nguyễn Xuân Hùng, thẩm phán tòa án cấp cao ở Hà Nội đưa ra lời cảnh báo.
Hôm qua cái sự việc này thì chúng tôi cũng cảnh báo người dân nếu như có nhu cầu vay nợ thì nên tìm những cái nơi có uy tín, và khi mà giải quyết xong công việc thì cũng thu xếp nhanh chóng để trả nợ cho nơi vay. Đối với những người cho vay nợ thì quá trình đòi nợ nên tuân thủ theo quy định của pháp luật, không nên có những cái hành động vi phạm pháp luật như dùng đông người gây sức ép cho gia đình, ném chất bẩn, gây thương hoặc bắt giữ người trái pháp luật một để thu hồi nợ. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc.
Để phòng ngừa những phát sinh phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến hoạt động vay nợ tiền bạc, lực lượng giữ gìn an ninh ở từng cơ sở cần nắm chắc các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi để có đối sách quản lý. Song điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng khi vay nợ từ các loại hình dịch vụ này. Đồng thời, cần phải có những ứng xử hợp với đạo lý và pháp luật khi có tranh chấp nợ nần xảy ra. Đừng vì nóng nảy mà dẫn mình vào con đường phạm pháp.
Chỉ có hai người. hai người.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 82/2018 NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Chương 2: Quy hoạch đầu tư thành lập khu công nghiệp và khu kinh tế. Mục 1: Quy hoạch đầu tư thành lập khu công nghiệp. Điều 3: Quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 1. Căn cứ chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 2. Quy hoạch khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế được tổng hợp vào quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp khu công nghiệp đã nằm trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì không phải thực hiện thủ tục bổ sung khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 3. Quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt là căn cứ để xem xét việc đầu tư, thành lập, mở rộng khu công nghiệp, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ sự phát triển của khu công nghiệp. Điều 4. Trình tự quy hoạch thành lập mở rộng khu công nghiệp. 1. Hồ sơ thủ tục điều chỉnh quy hoạch, bổ sung khu công nghiệp và quy hoạch phát triển khu công nghiệp theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Nghị định này. Trường hợp điều chỉnh bổ sung quy hoạch khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế thì thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế theo quy định của pháp luật về xây dựng. 2. Trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp bao gồm cả khu công nghiệp trong khu kinh tế, thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công. 3. Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thực hiện theo pháp luật đầu tư. 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập khu công nghiệp mở rộng theo quy định tại Điều 13 Nghị định này. Điều 5. Điều kiện bổ sung khu công nghiệp mới, khu công nghiệp mở rộng và quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 1. Đối với trường hợp bổ sung quy hoạch khu công nghiệp mới, tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuê đất, thuê lại đất đạt tối thiểu 60%. 2. Đối với trường hợp bổ sung quy hoạch khu công nghiệp mở rộng trên cơ sở khu công nghiệp đã được hình thành trước đó, phải đáp ứng các điều kiện sau. A. Khu công nghiệp đã được hình thành trước đó phải có diện tích đất công nghiệp đã cho các dự án, đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuê đất, thuê lại đất đạt tối thiểu 60% tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp đó và đã xây dựng đưa vào sử dụng công trình xử lý nước thải tập trung theo quy định tại pháp luật về môi trường. B. Khu công nghiệp mở rộng có khả năng kết nối hạ tầng với khu công nghiệp đã được hình thành trước đó. 3. Phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 4. Có các điều kiện thuận lợi hoặc có khả năng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, triển khai đồng bộ và kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển khu công nghiệp với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, nhà ở và các công trình xã hội, văn hóa, thể thao, phục vụ công nhân làm việc trong khu công nghiệp. 5. Có đủ điều kiện để phát triển khu công nghiệp gồm A. Có quỹ đất dự trữ để phát triển và có điều kiện liên kết thành cụm các khu công nghiệp. B. Có khả năng thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. C. Có khả năng cung cấp và đáp ứng nhu cầu về lao động. 6. Đảm bảo phù hợp với các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. 7. Các trường hợp bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp sau đây không áp dụng các điều kiện về tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp quy định tại khoản 1 điều này. A. Điều chỉnh thay đổi vị trí quy hoạch khu công nghiệp đã nằm trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp nhưng không làm tăng diện tích khu công nghiệp đó. B. điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn nhưng không làm tăng tổng diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.